Xin chào quý thính giả nghe đài. Những câu chuyện xích mích giữa phụ huynh và giáo viên gần đây xuất hiện khá nhiều trên mạng xã hội, trên báo chí. Thậm chí phụ huynh còn hành hung giáo viên ngay tại trường học. Những sự việc đau lòng đó cho thấy sự tôn sư trọng đạo đang dần dần bị lơi lỏng. Vậy vì sao lại có thực trạng này và làm thế nào để cải thiện điều đó? Mời quý thính giả cùng lắng nghe phóng sự sau. Là một giáo viên trẻ mới về công tác tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu, thành phố Hà Nội, cô giáo Nguyễn Ánh Ngọc khá bối rối trong những buổi họp phụ huynh học sinh. Đa phần các phụ huynh đều muốn giáo viên chủ nhiệm của con mình là người lớn tuổi, bởi đi cùng với đó là kinh nghiệm nhiều năm trong nghề sẽ giúp con em mình tiến bộ hơn so với cô giáo trẻ. Không ít lần, các phụ huynh thiếu tin tưởng vào những ý kiến của cô.
Ngay đầu tiên khi tôi bước vào lớp thì đã bị phụ huynh phản ứng và nói là cô giáo còn quá trẻ và họ không chấp nhận một giáo viên trẻ như thế để làm chủ nhiệm. Ngay khi đó thì tôi cảm thấy mình bị trước hết là không tin tưởng, sau đó là họ có những cái hành động mà xúc phạm mình bằng có thể là bằng những từ ngữ. Bản thân mình đã từng trải qua như thế nên tôi rất là hiểu cái cảm giác mà giáo viên bị xúc phạm như thế nào, và tôi nghĩ là giáo viên thì cũng là người, mình phải trẻ, mình mới tích lũy kinh nghiệm để trở thành giáo viên già và có kinh nghiệm hơn. Chính vì thế nên là phụ huynh không thể đòi hỏi một người giáo viên ngay từ đầu đã hoàn hảo.
Cùng quan điểm về vấn đề đó, cô giáo Phạm Thị Ngọc Diệp cho rằng các bậc phụ huynh phải hiểu là thầy cô giáo cũng là con người và làm ngành nghề khác nhau. Phụ huynh học sinh không nên tôn vinh giáo viên là một nghề cao quý rồi nhân danh sự cao quý đó soi xét một cách bất hợp lý. Điều đó làm cho giáo viên cảm thấy rất áp lực vì thầy cô là những người gần gũi với học sinh nhất và thay cha mẹ giáo dục học sinh.
Thậm chí ngay như tôi là một giáo viên già, khi tiếp xúc với các phụ huynh trẻ, nó có sự chênh về thế hệ, độ chênh về mặt thế hệ. Thế thì cái điều này ở trong gia đình nó cũng nảy sinh những xung đột. Huống hồ là độ tranh thế hệ như thế ở ngoài xã hội thì nó cũng có, cho nên rất cần là sự ngồi lại đối thoại và bình tĩnh.
Thời gian qua, những câu chuyện buồn về văn hóa ứng xử của một bộ phận không nhỏ là phụ huynh học sinh và giáo viên đang diễn biến ngày một xấu đi. Cô bắt học trò quỳ gối, phụ huynh bắt cô giáo quỳ gối xin lỗi. Nếu trước đây việc đưa con tới trường học là gửi gắm chăm sự nhờ thầy cô, thì ngày nay nhiều phụ huynh nghĩ rằng việc chi trả chi phí giáo dục nên họ sẽ có quyền lựa chọn và can thiệp vào việc giáo dục con trẻ của nhà trường. Phụ huynh Thùy Dương ở Hà Nội cho biết.
Bố mẹ bây giờ quá bao bọc, quá chăm sóc con cái mình và cho con cái mình ở cái vị trí luôn luôn ở số 1. Và tất cả những cái gì người ta có thể làm với con cái nhưng mà không cho phép người khác làm như thế với con mình. Ở nhà nếu con hư bố mẹ có phát chồng cái không, có đánh để răn đe không? Có, nhưng người ta cho, người ta có quyền như thế, nhưng còn thầy cô giáo thì không.
Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quang Long, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, những mâu thuẫn giữa giáo viên và cha mẹ học sinh nguyên nhân xuất phát từ khả năng giao tiếp và ứng xử chưa tốt của cả hai phía. Hiện tượng này đến từ quan hệ ngày một lỏng lẻo giữa giáo viên và cha mẹ học sinh. Các thầy cô giáo mắc lỗi thường không tạo dựng được sự liên kết tích cực với cha mẹ học sinh của mình và khiến phụ huynh hiểu sai về thầy cô, dẫn đến các sự việc đáng tiếc. Và phụ huynh ngày nay thì đang bị cuộc sống kinh tế vật chất tác động, làm thay đổi tính cách.
Điều mà phụ huynh học sinh mà vào trường mà gây những chuyện không hay xảy ra mà, tôi nghĩ cái này nó có hai nguyên nhân. Nguyên nhân do xã hội một phần và nguyên nhân do chính cái con người ấy một phần. Họ không biết điều chỉnh quan hệ của họ theo những chuẩn mực ứng xử của xã hội. Luật pháp thì quy định cụ thể, nhưng còn dư luận xã hội và đạo đức xã hội nó lại không thành những quy định cụ thể, nhưng người ta biết được điều gì cần làm và điều gì không cần làm.
Theo bà Nguyễn Thị Minh Thúy, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu, các bậc phụ huynh đều đã từng cắp sách đi học nên hiểu rõ câu tôn sư trọng đạo, người lớn phải là tấm gương cho con trẻ, có như thế thì thế hệ kế cận mới phát huy được giá trị văn hóa.
Ông cha ta từ ngày xưa bao giờ cũng đã có câu là tiên học lễ, hậu học văn, học lễ nghi trước. Và bây giờ thì cũng đã đến lúc mà trong cái chương trình đổi mới giáo dục phổ thông tổng thể cũng đã đưa đến là chúng ta phải giáo dục về thái độ, kỹ năng rồi mới đến kiến thức.
Thưa quý thính giả, trong luật giáo dục thì có nhiều khuynh hướng đưa về cái chuẩn của thầy cô giáo. Trong điều lệ nhà trường, nội quy cho học sinh cũng luôn có những điều giáo viên không được làm, những việc học sinh không được làm. Nhưng có lẽ thời gian tới nên bổ sung chi tiết những điều phụ huynh không được làm. Nếu môi trường giáo dục thiếu đi nét đẹp của văn hóa ứng xử thì không thể làm được chức năng truyền tải những giá trị kiến thức nhân văn cho thế hệ trẻ. Và ngược lại, nếu không có sự chia sẻ cảm thông từ các bậc phụ huynh học sinh thì nhà trường cũng không thể truyền thụ hết được những cốt lõi về chân thiện mỹ cho học sinh trong tương lai. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.